Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Việt Hùng ghi nhận về các trung tâm đồ hiệu thời COVID ở Mỹ. Anton ghi nhận về việc truyền thông thế giới đưa tin vụ công an phát hiện tái chế bao cao su ở Việt Nam. Ngọc Lễ phân tích về việc tại sao Trung Quốc ngày càng chiếm lĩnh các tổ chức quốc tế. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là một trung tâm thời trang chuyên kinh doanh đồ hiệu cao cấp ở ngoại ô thủ đô Washington. Trung tâm này từng rất vắng vẻ khi lệnh hạn chế ra đường được ban hành cuối tháng 3 vì COVID. Nhưng giờ đây người ta lại thấy cảnh xếp hàng dài để tới lượt được phục vụ ở những cửa tiệm thời trang xa xỉ. Những ám ảnh về đại dịch COVID gần như đã được những khách hàng này bỏ lại phía sau để họ tiếp tục tới đây thỏa mãn cơn ghiền đồ hiệu cao cấp của mình với những mẫu hàng mới nhất vừa ra mắt.
Các chuyên gia thường nói về những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với đời sống người dân và nền kinh tế Hoa Kỳ nói chung. Tuy nhiên, khi tới với các trung tâm thời trang cao cấp như thế này, bạn sẽ thấy là cái mức chi tiêu gần như là không bị hạn chế quá nhiều, bởi rất nhiều người vẫn tới đây và chi ra hàng nghìn đô la cho một món đồ hiệu cao cấp mà họ yêu thích.
Tuy vậy, những khu vực dễ tập trung nhiều người như khu vực kinh doanh ẩm thực thì vẫn chưa được mở cửa trở lại để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh. Hàng chục nhà hàng cao cấp ở đây vẫn đóng cửa từ nhiều tháng nay, tạo ra sự vắng lặng đặc biệt khác thường. Dù các nhà hàng ở khu vực thủ đô Washington đã được mở cửa trở lại với việc giới hạn lượng khách ở trong nhà hàng cùng một thời điểm ở mức 50%.
Khu vực thủ đô Washington DC là một trong những khu vực tập trung nhiều nhà hàng nhất và phương thức phục vụ ngoài trời đang rất là phổ biến và người ta đã quen với hình thức được phục vụ ngoài trời để tránh phải ăn uống trong những không gian kín dẫn đến nguy cơ lây nhiễm COVID. Đó có thể là lý do vì sao mà những khách hàng vẫn chưa sẵn sàng trở lại với những nhà hàng dù là cao cấp nằm bên trong những trung tâm thương mại. Tuy nhiên, riêng đối với mặt hàng thời trang thì họ vẫn không từ bỏ được thói quen được chạm tận tay và nhìn tận mắt những món đồ có giá lên tới hàng nghìn đô la trước khi bỏ tiền mua chúng.
Kể từ khi khu vực thủ đô Washington dần mở cửa trở lại vào cuối tháng 5, các trung tâm thời trang đã được phép đón khách với những quy định về việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Ngay từ thời điểm đó, các trung tâm thời trang ở khu vực này đã khá nhộn nhịp. Và lúc này, người Mỹ đã bắt đầu trở lại với những thói quen khó bỏ như đi mua sắm hàng hiệu xa xỉ.
Có tới ít nhất 60 cơ quan báo chí khác nhau trên toàn cầu đưa tin về vụ công an Việt Nam mới đây bắt giữ một nhóm tái chế hàng trăm nghìn bao cao su đã qua sử dụng, theo quan sát của VOA qua trang Google News. Reuters, hãng thông tấn tầm cỡ thế giới, đặt tựa bài Cảnh sát Việt Nam phá đường dây bán bao cao su tái chế. Ở Mỹ, thương hiệu báo chí lừng danh New York Times đặt tên cho bài tường thuật của họ là Việt Nam tịch thu hơn 300.000 bao cao su được tái chế để bán. Đài CNN giật tít, Cảnh sát Việt Nam thu giữ 345.000 bao cao su đã qua sử dụng, được làm sạch và bán như đồ mới. Một loạt các đài báo khác từ bờ Đông đến bờ Tây nước Mỹ như CBS News, Fox, Boston News, Miami Herald, MSN, v.v. cũng không bỏ qua tin này. Một xưởng ở Việt Nam bị bắt khi đang rửa, tái chế và tái bán hơn 300.000 bao cao su đã qua sử dụng. Các tên tuổi báo chí quen thuộc khác ở Anh, Úc, Canada gồm Guardian, The Independent, Telegraph, Sun, ABC, Toronto Sun đều có bài về vụ việc. Ở các nước quanh Việt Nam đưa tin về vụ này gồm có Jakarta Post của Indonesia, The Straits Times của Singapore, Taiwan News của Đài Loan, The Indian Express và 18 News của Ấn Độ, v.v. Thậm chí các báo vùng vịnh Baltic và châu Phi cũng đưa tin, gồm các báo hay trang tin như Cape Town ETC, The Star Kenya và Gulf News. Vụ việc được báo chí Việt Nam đăng lên trước tiên hôm 22 tháng 9 cho hay rằng nhà chức trách tỉnh Bình Dương phát hiện thu giữ hơn 300.000 bao cao su đã sử dụng, tương đương hơn 360 kg tại một xưởng vào ngày 21 tháng 9. Các báo trong nước tường thuật rằng một phụ nữ có tên là Phạm Thị Thanh Ngọc, 33 tuổi, bị bắt quả tang tại hiện trường đang phù phép số bao cao su cũ để thành hàng mới. Bà Ngọc được báo chí dẫn lời nói rằng bà thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên làm liều. Trung bình một tháng một lần, tôi nhận bao cao su đã qua sử dụng từ một người để về xúc rửa, phơi khô, phân loại và dùng dương vật giả để vuốt lại tạo hình như mới. Sau đó dùng thêm một số loại dung dịch để làm cho sản phẩm trông như mới và giao hàng, bà Ngọc nói, theo một bản tin của Báo Lao Động hôm 23 tháng 9. Vẫn tờ Lao Động cho hay là bà Ngọc hưởng 4.000 đồng cho việc tái chế mỗi kg bao cao su. Với 360 kg này, người phụ nữ gia công được hơn 1,4 triệu đồng, bài báo viết. Đồng thời đưa ra nhận định nếu phù phép bán ra thị trường, người thuê có thể lời gấp 5 đến 6 lần, mặc cho những nguy hiểm bệnh tật như lậu HIV mà người khác phải đối mặt. Sự việc cũng được đưa lên nhiều diễn đàn trên mạng xã hội ở Việt Nam và ở nước ngoài. Có vô số lời bình luận cho rằng đây là việc làm kinh tởm. Không ít người nói một cách hài hước rằng mặt tốt của sự việc là bao cao su được tái chế nên không bị thải ra sông, ra biển. Một số người đặt câu hỏi phải chăng giá bao cao su ở Việt Nam quá đắt hay là có tình trạng mất cân đối cung cầu mà hàng này ở trong nước. Nổi lên là những ý kiến đáng chú ý cho rằng thực chất vụ việc là sản xuất bao cao su giả, nhưng nghi phạm trong vụ này khai là tái chế bao cao su cũ nhằm mục đích chỉ bị hình phạt nhẹ hơn. Luồng ý kiến này đặt ra câu hỏi ai thu thập các bao cao su đã qua sử dụng, từ những nguồn nào mà được số lượng lớn như vậy, vì sao hàng cũ lại đều tăm tắp, đồng thời đưa ra lập luận rằng chi phí trả công cho việc rửa sạch tạo hình lại, đóng gói bao cao su cũ có thể còn đắt hơn việc sản xuất hàng mới.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Bắc Kinh đang ngày càng dùng tiền bạc và ảnh hưởng của mình đối với các nước nhỏ để vận động đưa người của họ vào ghế lãnh đạo các định chế quốc tế. Trong bối cảnh Mỹ thoái lui khỏi các tổ chức này và có sự chia rẽ với các đồng minh, các nhà phân tích nhận định, Bắc Kinh đang thúc đẩy cho các quan chức của mình hoặc các quốc gia thân cận với họ vào vị trí lãnh đạo các định chế của Liên Hiệp Quốc vốn chịu trách nhiệm đặt ra chuẩn mực toàn cầu về đi lại hàng không, viễn thông và nông nghiệp. Giành được ảnh hưởng tại Liên Hiệp Quốc cho phép Trung Quốc bóp nghẹt sự xâm soi của quốc tế đối với hành vi của họ ở trong và ngoài nước. Thành công của Trung Quốc đặt ra vấn đề nan giải cho Mỹ và các đồng minh. Sau khi Liên Xô sụp đổ, các quốc gia này kỳ vọng Liên Hiệp Quốc sẽ trở thành một cơ chế thúc đẩy dân chủ và nhân quyền. Giờ đây, thay vào đó, sức mạnh của Bắc Kinh tại Liên Hiệp Quốc đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp pháp hóa tuyên bố của họ là Bắc Kinh là lựa chọn thay thế ưu việt cho các nền dân chủ phương Tây, theo nhận định của tờ Wall Street Journal. Trong khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump rút lui khỏi nhiều chỗ trong trật tự đa phương được thiết lập sau đệ nhị thế chiến, thì Trung Quốc đã nổi lên như là nước đắc lợi. Wall Street Journal nhận định trong bài báo có tựa đề "Làm sao Trung Quốc đang chiếm lĩnh các tổ chức quốc tế?" Trung Quốc cảm thấy rằng đây là thời điểm của họ và họ cần giành quyền kiểm soát các cơ quan này. Ông Ashok Malik, cố vấn chính sách cấp cao tại Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nói với Wall Street Journal, nếu bạn kiểm soát các đòn bẩy quan trọng của các định chế này, bạn có thể ảnh hưởng đến các chuẩn mực, ảnh hưởng đến cách suy nghĩ, ảnh hưởng đến chính sách quốc tế. Bạn sẽ đưa vào đấy cách suy nghĩ của bạn. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi đầu tháng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tổ chức này đóng vai trò trung tâm trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch virus corona. Hệ thống quản trị toàn cầu nên thích ứng với các cơ chế kinh tế và chính trị toàn cầu đang xoay chuyển, ông Tập nói, ám chỉ đến sức ảnh hưởng đang lên của Trung Quốc và cảm nhận của họ về sự thoái trào của Mỹ. Các quan chức Mỹ nói rằng chính quyền Trump coi Liên Hiệp Quốc phân ra thành những chỗ mà Washington nên vận động để sửa chữa và những chỗ không thể sửa được. Hồi tháng 7, chính quyền Trump bắt đầu rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, cho rằng sự nhún nhường của WHO trước Trung Quốc ngay từ đầu đại dịch đã cho phép virus lây lan. Nhiều đồng minh của Mỹ nói rằng việc từ bỏ sân chơi bằng cách rời bỏ các tổ chức quốc tế như WHO đem lại cho Trung Quốc một món quà chiến lược. Quan ngại của họ càng tăng cao trong những tháng gần đây khi Bắc Kinh sỉ vả các quốc gia dân chủ vì đã lên tiếng về Hồng Kông và Tân Cương. Mỹ đang rút khỏi sân khấu đa phương với sự tiếc nuối lớn của chúng tôi, và Trung Quốc đang tiến vào. Ông Hans Blix, cựu quan chức ngoại giao Thụy Điển từng là người đứng đầu chương trình thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc tại Iraq, được Wall Street Journal dẫn lời nói. Sự rút lui đó kết hợp với những căng thẳng về thương mại, chi tiêu quân sự và các vấn đề tồn tại khác đã gây chia rẽ mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh truyền thống ở châu Âu và châu Á. Đối với Bắc Kinh, những chia rẽ như thế và sự rút lui của Mỹ khỏi trật tự đa phương đem đến thời cơ, ông Lan Xin Sang, giám đốc trung tâm nghiên cứu Một Vành Đai Một Con Đường ở Thượng Hải, nhận định, nếu đây là do Mỹ tự nguyện rút lui, chứ không phải chúng tôi đẩy Mỹ ra, thì việc lấp đầy chỗ trống không nên được coi là một hành động khiêu khích, ông nói trên Wall Street Journal. Trong số 15 tổ chức chuyên trách của Liên Hiệp Quốc, người của Trung Quốc hiện lãnh đạo 4. Hồi năm ngoái, họ còn đánh bại ứng cử viên được phương Tây hậu thuẫn cho vị trí cao nhất của tổ chức lương nông. Chỉ có một chiến dịch phối hợp vào tháng 3 của Mỹ và các đối tác đã đánh bại nỗ lực của Trung Quốc nhằm chiếm quyền lãnh đạo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, được gọi tắt là WIPO. Không quốc gia nào khác trên thế giới có công dân điều hành nhiều hơn một tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Hồi năm ngoái, các quốc gia thành viên của Tổ chức Lương Nông đã tề tựu ở Rome để chọn người thay thế Tổng Giám đốc sắp mãn nhiệm. Trung Quốc đã đề cử ông Chu Dongyu, Thứ trưởng Nông nghiệp của họ. Cameroon đã giới thiệu kinh tế gia Mehdi Mongui, ứng viên có khả năng lôi kéo sự ủng hộ ở Tây Phi. Khi Trung Quốc hủy khoản nợ quá hạn trị giá 78 triệu đô la cho Cameroon, ông Mongui đã đột ngột rút lui. Trong khi đó, Mỹ và châu Âu lại chia rẽ về vấn đề này. Châu Âu ủng hộ kỹ sư nông nghiệp Pháp Catherine Gesland-Lanier, còn Mỹ dồn sức cho ông David Kervalitz, cựu bộ trưởng nông nghiệp của Georgia. Các quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc đã cử một phái đoàn từ 80 đến 100 người tới Rome, so với phái đoàn bình thường chỉ hơn chục người của các nước. Trong một số trường hợp, phía Trung Quốc yêu cầu đại diện các nước khác cho chụp ảnh lá phiếu của họ để làm bằng chứng rằng họ ủng hộ ông Q, các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết. Với sự chia rẽ giữa Mỹ và châu Âu, ông Q đã giành chiến thắng áp đảo. Tôi biết ơn tổ quốc mình, ông Q phát biểu sau khi giành chiến thắng. Ông Gérard Acho, người trước đây từng là đại sứ của Pháp tại Washington và tại Liên Hiệp Quốc, nhận định rằng Trung Quốc đang làm những gì Mỹ từng làm cách đây hàng thập kỷ, tức là dùng mồi ngon hay lời đe dọa. Giờ Trung Quốc đang làm như vậy, họ đang làm một cách tàn bạo, nhưng không có gì bất thường cả. Ông Acho nói, lỗi không phải của kẻ thắng, lỗi là ở phía kẻ thua. Chiến thắng của ông Q đã giống hồi chuông cảnh tỉnh đối với Mỹ và các đồng minh. Vào tháng 11 năm ngoái, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã đến New York để gặp các đại sứ Liên Hiệp Quốc từ châu Âu, Nhật Bản và các nền dân chủ khác để đề xuất thành lập một mặt trận chung chống lại Trung Quốc. Phản ứng của châu Âu được một người nắm rõ nội tình cuộc họp tóm tắt như sau. Chắc chắn phải làm rồi, nhưng nước Mỹ đã ở đâu cho đến giờ? Mặc dù Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng nước này vẫn chỉ đóng góp vào Liên Hiệp Quốc ở mức quốc gia đang phát triển. Trong năm 2018, Bắc Kinh góp 1,3 tỷ đô la cho Liên Hiệp Quốc, chỉ là một phần nhỏ so với cam kết đóng góp hàng năm 10 tỷ đô la của Mỹ. Khi Trung Quốc hạn chế các quyền tự do chính trị ở Hồng Kông vào mùa hè này, hai tuyên bố đối nghịch nhau đã được đưa ra tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, một do Cuba soạn thảo để ca ngợi việc làm của Bắc Kinh, đã giành được sự ủng hộ của 53 quốc gia. Tuyên bố kia do Anh đưa ra và bày tỏ quan ngại, chỉ có được 27 nước ủng hộ. Hồi tháng 3, Bắc Kinh đã giành được một ghế trong hội đồng gồm 5 thành viên, vốn có quyền tuyển chọn các báo cáo viên về vi phạm nhân quyền, những người trước đây từng nhắm vào Bắc Kinh vì đã bỏ tù hơn 1 triệu người Di Ngô Nhĩ tại cái gọi là trại cải huấn ở Tân Cương. Washington đã không có tiếng nói trong việc lựa chọn báo cáo viên nhân quyền vào tháng 3 hoặc trong các tuyên bố về Hồng Kông. Chính quyền Trump đã rời khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào năm 2018, với lý do chỉ trích một chiều đối với Israel. Washington cũng rời Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa UNESCO vì những lý do tương tự một năm sau. Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế, vốn là một người Trung Quốc đã nhậm chức vào năm 2015, đã ủng hộ Huawei trong cuộc chiến với Mỹ và thúc đẩy hình thành giao thức Internet mà các chính phủ phương Tây cho rằng sẽ cho phép giám sát và kiểm duyệt nhiều hơn. Khoảng 30 cơ quan và tổ chức của Liên Hiệp Quốc đã ký các bản ghi nhớ ủng hộ ý tưởng vành đai và con đường của Trung Quốc, bao gồm cả Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc do Trung Quốc lãnh đạo từ năm 2013. Do đó, Trung Quốc có thể trình bày các dự án vành đai và con đường của họ, vốn chủ yếu sử dụng các công ty Trung Quốc và thường khiến các quốc gia nghèo lâm vào cảnh nợ nần, là sự hỗ trợ tốt lành được Liên Hiệp Quốc chấp thuận. Sau khi giúp cho một trong những quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của họ lên làm chủ tịch Interpol, Bắc Kinh đã bắt giam ông này vào năm 2018 và sau đó truy tố ông ta về tội tham nhũng. Điều này cho thấy các quan chức Trung Quốc lên làm lãnh đạo các tổ chức quốc tế vẫn nằm trong vòng kiểm soát của Bắc Kinh như thế nào. Hồi đầu năm, Hoa Kỳ, các nước châu Âu và các nước khác như Ấn Độ đã gạt sự đối đầu sang một bên để cùng nhau phản đối nỗ lực của Trung Quốc dẫn đầu WIPO. Năm ngoái, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành nước có bằng sáng chế quốc tế nhiều nhất được đệ đơn lên WIPO, chủ yếu do các nhà đầu tư quốc tế thích nộp hồ sơ từ Trung Quốc, nơi có chi phí rẻ hơn. Chúng ta không thể để cho một nước vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hàng loạt điều hành tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phản đối đề cử của Trung Quốc bằng văn bản. Các quan chức Mỹ tập trung vào việc thiết lập các quy tắc cho cuộc bỏ phiếu, hy vọng tránh được các biện pháp hung hăng mà Trung Quốc đã sử dụng ở Rome. Mỹ giành được sự ủng hộ để hạn chế số lượng đại biểu trong phòng bỏ phiếu và đảm bảo sự kín đáo của từng lá phiếu. Cuộc đua bắt đầu với 10 ứng viên. Washington đã thuyết phục Nhật Bản và một số nước khác rút lui sớm và ủng hộ ứng viên Singapore, vốn được xem nằm cùng nhóm các nước đang phát triển. Trước cuộc bỏ phiếu ngày 4 tháng 3, Trung Quốc phàn nàn rằng Mỹ đang bắt nạt các nước nhỏ hơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cáo buộc Washington đã có những hành vi phi đạo đức khi dùng thủ đoạn đe dọa và tống tiền. Mỹ đã cố gắng giữ cho cuộc bầu cử diễn ra trong thời gian ngắn để Bắc Kinh không có thời gian gây áp lực ngoại giao lên các nước. Chiến thuật này đã có hiệu quả. Sau khi bỏ phiếu, ứng viên của Singapore đã vượt qua ứng viên Trung Quốc ở vòng đầu tiên và giành được đa số tuyệt đối ở vòng bỏ phiếu thứ hai. Việc Trung Quốc dùng tiền để gây ảnh hưởng các cơ quan quốc tế là việc Mỹ cũng đã làm biết bao nhiêu năm rồi, nên không thể cấm cản hay lên án họ được, giáo sư tiến sĩ Tạ Văn Tài, người từng giảng dạy tại Đại học Harvard, nhận định với VOA. Trong khi giờ đây Mỹ ngại không muốn tài trợ cho các cơ quan Liên Hiệp Quốc, thì dĩ nhiên các nước sẽ chịu ảnh hưởng của Trung Quốc nhiều hơn và sẽ bỏ phiếu cho Trung Quốc, ông nói. Tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, mọi nước đều có một phiếu ngang nhau, bất kể nước lớn hay nước nhỏ, nên Trung Quốc dễ gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, giáo sư Tài lên án sự hiện diện của Trung Quốc ở cơ quan về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.
Tôi lấy cái Ủy ban Nhân quyền đó là cái kiểu một cái nơi mà ông Tàu đâu có xứng đáng mà là gọi là chủ trì những cái buổi họp của Ủy ban Nhân quyền, bởi vì họ vi phạm nhân quyền nặng nhất.
Về phía Mỹ, ông cho rằng việc chính quyền hiện nay rút ra khỏi các định chế quốc tế mà Mỹ là nước sáng lập và từng có ảnh hưởng lớn là hoàn toàn sai lầm. Nếu muốn có ảnh hưởng quốc tế thì Mỹ không thể bỏ những tổ chức này được, ông phân tích. Ví dụ nếu như rời WHO thì Mỹ sẽ thua trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe nhân loại.
Người ta gọi là vắng kẻ vắng mặt thì sẽ bị thiệt. Từng có bao giờ vắng mặt cả trong mấy cái tổ chức quốc tế là vắng mặt là thiệt.
Ông Tài dẫn ra ví dụ là nước Mỹ dưới thời Tổng thống Woodrow Wilson đã thực thi chính sách tự cô lập và tẩy chay Hội Quốc Liên. Rốt cuộc Đức Quốc xã nổi lên một trận gây chiến tranh khiến Mỹ phải hy sinh nhiều nhân mạng, ông nói. Ông cho rằng Liên Hiệp Quốc là cái dù rất tốt cho Mỹ trong những trường hợp Mỹ muốn có sự chính danh và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho những hành động quyết liệt đối với những nước tài trợ khủng bố. Để đối phó với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trên trường quốc tế, ông nói, nếu Mỹ quan tâm đến chủ quyền, quyền lợi của các nước nhỏ thì họ sẽ theo Mỹ. Vẫn theo chuyên gia này, Trung Quốc mặc dù vung tiền bạc ra mua chuộc nhưng bây giờ các nước đã cảnh giác hơn với cái bẫy giăng ra trong đồng tiền của Trung Quốc. Ông cho rằng Mỹ có thể điều chỉnh các cơ quan Liên Hiệp Quốc bằng cách yêu cầu Bắc Kinh đóng góp ngân sách nhiều hơn cho tương xứng với quy mô nền kinh tế của họ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 100 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are as smart as a whip and up and coming.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là as smart as a whip và up and coming.
My Lan's talking so excitedly with Mike about her friend Leanne, who is opening a clothing business in the heart of Washington, D.C. My Lan plans to help her at the store in her spare time.
My Lan đang tíu tít nói chuyện với Mike về bạn cô Leanne sắp mở một thương vụ trang phục ngay trung tâm Hoa Thịnh Đốn. My Lan dự định ra giúp cô khi có thời giờ rảnh rỗi. Mike, I'm so happy for Leanne. You know what she's doing? She's opening up a clothing line. Mike, tôi thật mừng cho Leanne. Anh biết cô ta làm gì không? Cô ấy mở một hàng y phục.
Wow, that's exciting. She's a fashion designer, isn't she? This is definitely her dream come true.
Mike nói, vui quá. Cô ta là người thiết kế trang phục, phải không? Đây chính là giấc mộng của cô, trở thành sự thực. She's not an ordinary fashion designer. She's very talented. She has won some prestigious designing awards. Cô không phải là người thiết kế trang phục bình thường. Cô có tài và đạt được mấy giải thưởng quan trọng.
Great. I think you showed me an article in the newspaper about Leanne a while back.
Mike nói, tuyệt. Tôi nghĩ là cô đã từng cho tôi xem một bài báo về Leanne. Yeah. She was in the news for her special awards. Đúng. Cô có tên trên báo về mấy giải thưởng quan trọng của cô.
I'm sure she's recognized for her talents in designing. But doing business is another matter. Did she think about this carefully?
Mike nói, tôi chắc chắn là cô được công nhận về tài vẽ kiểu. Nhưng mà thương mại là vấn đề khác. Leanne có nghĩ kỹ không?
I think she did. She has worked in this business for over 8 years. She knows the fashion trends well.
Tôi tin là cô ấy có nghĩ kỹ. Cô đã làm trong nghề trang phục trên 8 năm. Cô biết nhiều về trào lưu y phục.
Running a business requires management and marketing too.
Mike nói, điều khiển một thương vụ cần tài quản lý và quảng bá hàng nữa.
I'm pretty sure she can handle this well. I know she's smart. She'll manage well and will succeed.
Tôi khá chắc là cô ta sẽ làm được việc. À, tôi biết cô lành lắm. Cô sẽ cai quản giỏi và sẽ thành công.
You're right about her being smart. She's definitely as smart as a whip.
Mike nói, cô nói đúng về Leanne Lang. Cô ta chắc chắn là as smart as a whip.
What, Mike? What do you mean?
Sao, Mike? Anh cố ý nói gì?
She's as A-S, smart, S-M-A-R-T, as a whip, W-H-I-P.
Mike nói, cô ta lanh như a whip.
What's a whip? Whip là cái gì vậy?
It's a strip of leather or a length of cord fastened to a handle, used to beat a person or urging an animal such as a horse to run faster.
Mike nói, đó là một cái dẻo dài bằng da hoặc dây thừng buộc vào một cái cán dùng để đánh người hoặc quất con vật, chẳng hạn như con ngựa, chạy nhanh hơn.
Interesting. So to say someone is very smart, we say he's as smart as a whip.
Hay nhỉ? Vậy, để nói người đó lanh, người ta có thể nói người đó lanh như một cái roi.
Right. In the days of horse-drawn vehicles, one can urge the horse to run faster by cracking the whip near the horse to make a snappy sound.
Mike nói, đúng thế.
thời còn xe ngựa kéo, người ta giục ngựa chạy nhanh bằng cách quất roi gần con ngựa, phát ra tiếng quát gió. Ok, then Leanne is as smart as a whip. She knows how to meet the fashion needs of young professionals. Ok, vậy là Leanne lành lắm. Cô biết thỏa mãn nhu cầu trang phục của giới chuyên nghiệp trẻ.
Good for her. Young professionals take up a good part of the population in this city. She'll build a good clientele and her business will prosper fast, I hope.
Mike nói, mừng cho cô ta. Giới chuyên nghiệp trẻ là một thành phần lớn của dân chúng tỉnh này. Cô sẽ gây dựng lên số khách hàng lớn và cơ sở thương mại của cô sẽ thành công nhanh chóng. Tôi hy vọng thế. I hope so too. In fact, I'm sure she'll succeed. She's smart, hardworking, and personable. Tôi cũng hy vọng thế. Thực ra tôi chắc chắn cô sẽ thành công. Cô ta lanh, chăm chỉ và tánh rất hài hòa.
That's good. A business person needs those qualities. Then, in a few years, we can look back and say, I knew her business was up and coming.
Mike nói, hay, một người làm thương nghiệp cần có những tính đó. Vậy thì vài năm nữa, mình có thể nhìn lại và nói, tôi biết thương nghiệp của cô ta up and coming. Up and coming? Up and coming?
Yes, up, U-P, and coming, C-O-M-I-N-G, means promising, certain to be successful.
Mike nói, đúng, up, U-P, and coming, C-O-M-I-N-G, có nghĩa là đầy phát triển, sẽ thành công. Ah, so her business, or soon her company, is up and coming. We'll be so happy when she tells us about her accomplishment. Ah, vậy thì công ty của cô, tương lai đầy hứa hẹn, sẽ thành công. Khi cô báo tin với chúng ta về thành đạt của cô, thì mình sẽ vui lắm.
Absolutely. We'll celebrate with her. By the way, do you remember John Taylor?
Mike nói, chắc chắn mình sẽ cùng ăn mừng với cô. À, cô có nhớ John Taylor không? I do. What about him? Có, tôi nhớ. Có chuyện gì về anh ta?
He just started a computer business. It is definitely an up-and-coming company.
Mike nói, anh ta mới mở một thương mại về máy vi tính. Đúng là một up-and-coming company, một công ty đang lên. Great! So glad our friends are doing well. Tốt quá! Thật mừng các bạn của chúng ta thành công. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. As smart as a whip, nghĩa là rất lanh lợi, và up and coming, nghĩa là đầy triển vọng, sẽ thành công. Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.